Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này.
Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh, bài 5, Joseph từ nô lệ đến đại diện Pharaoh, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Về ngay với tiếng kêu mời, ta đây Thiên Chúa của cuộc đời con. Những thói ác, những tội tình hằng bám víu lấy cuộc đời, ta Giêsu đây giải phóng cho con.
Ngài yêu con, đã cứu chuộc con, cho con vào nơi muôn thu bình an. Ngài yêu con, đã cứu chuộc con, cho con vào nơi hiển vinh đời đời.
Chôn hiểm nghèo cùng những khốn khó nghịch thù, qua nơi vinh quang của Chúa vĩnh hằng.
Ngài yêu con, đã cứu chuộc con, cho con vào nơi muôn thu bình an. Ngài yêu con, đã cứu chuộc con, cho con vào nơi hiển vinh đời đời. Ôi tình yêu từ Giêsu ban cho mỗi con người, đến với những ai sống trong lầm than. Ngài yêu con, đã cứu chuộc con, cho con vào nơi muôn thu bình an. Ngài yêu con, chuộc con, cho con vào nơi hiển vinh đời đời. Ngài yêu con, đã cứu chuộc con, cho con vào nơi muôn thu bình an. Ngài yêu con, đã cứu chuộc con, cho con vào nơi hiển vinh đời đời. Ngài con, cho con vào nơi muôn thu bình an. Ngài yêu con, đã cứu chuộc con, cho con vào nơi hiển vinh đời đời.
Phần 3 của loạt bài này, quý vị sẽ thấy câu chuyện về một trong những người nhẫn nhịn nhất của lịch sử. Trong những phần đầu tiên của loạt bài câu chuyện, phần 1, phần 2 và 3, chúng ta thấy hết lần này đến lần khác, hay khi nào dường như tình hình tuyệt vọng, thì Chúa lại ban cho lý do để cứu hy vọng. Trong bài 1, chúng ta thấy Đức Chúa Trời tạo dựng nên muôn loài và mọi sự tốt lành. Thật vậy, sau khi Chúa tạo dựng nên loài người, Ngài nói rằng, thật rất tốt lành. Nhưng rồi Adam và Eva không tin lời của Chúa, họ phạm tội, và mọi sự từ chỗ chỉ toàn tốt lành trở nên pha trộn giữa điều tốt và điều ác, chứ không còn sự tốt lành thuần khiết nữa. Đức Chúa Trời buồn lòng vì điều đó, điều ác lan tràn và từ vực sâu của sự suy đồi, một Noe xuất hiện. Để tiết lộ một điều huyền nhiệm trong câu chuyện của Đức Chúa Trời rằng sẽ có một người trọn lành và chính người này là chiếc chìa khóa để dựng mọi vật trở nên mới. Một lần nữa, mọi vật sẽ trở nên tốt lành. Ở trong bài học trước, chúng ta thấy từ sự mong mỏi của đôi vợ chồng già hiếm muộn đến từ một nơi có rất nhiều sự sai trái. Một dân tộc đã được hình thành. Điều đó bày tỏ rằng Chúa sẽ làm trọn những gì Ngài đã phán. Ngài sẽ làm, thậm chí khi người được hứa đang đối diện dai dẳng với những điều không thể hiểu nổi. Trong mỗi bài học, đều có lý do để hy vọng rằng Chúa sẽ hành động, và nó cũng đúng với chúng ta ngày nay. Thật vậy, khi chúng ta học càng về sau trong loạt bài câu chuyện này, thì chúng ta sẽ thấy trong thư Roma nói với chúng ta rằng mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Bài học hôm nay làm tôi nhớ đến câu chuyện về một nhân viên điều tra dân số. Ông này đến ở một vùng đất xa xôi và lạc hậu. Ông đến gõ cửa một nhà kia. Một cô bé khẳng khiu 13 tuổi ra mở cửa và ông nói rằng, chú đến để điều tra dân số cho chính phủ. Chú có thể nói chuyện với ba của cháu, có được hay không? Cô bé trả lời rằng, bố không còn ở đây nữa. Bố đã ở tù hơn 3 năm nay rồi. Người nhân viên ấy nói rằng, vậy mẹ cháu thì sao, chú có thể nói chuyện với mẹ cháu được không? Cô bé trả lời, hôm nay mẹ vắng nhà bởi vì mẹ đi nấu rượu lậu rồi. Vậy người nhân viên mới hỏi rằng, thế thì con có chị gái hay không? Cô bé trả lời, con có chị nhưng mà chị con 18 tuổi, chị con muốn dọn ra ở một thành phố lớn, nên bây giờ con không biết chị con đang ở đâu cả. Người nhân viên cảm thấy hơi bị chán nản và hỏi rằng, thế thì con có anh trai không vậy? Cô bé trả lời, có. Anh con đang ở Đại học Harvard. Người nhân viên hơi ngạc nhiên và nói rằng, wow, mà anh con học gì ở Đại học Harvard vậy? Cô bé trả lời, anh không học gì mà người ta học ở anh. Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ học về Joseph. Chúng ta nghiên cứu về cuộc đời của Joseph và xem chúng ta có thể học được điều gì, và Chúa muốn chúng ta áp dụng điều gì vào đời sống của mình qua những thăng trầm, như có chép ở trong Roma rằng, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy, mà chúng ta được sự trông cậy. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, nhưng trước hết hãy cùng cầu nguyện. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì sự tốt lành của Ngài, và đặc biệt con cầu nguyện cho tất cả những ai đến đây với sự thất vọng, và cuộc đời của họ đang ở trong tình trạng cảm thấy không biết Ngài đang ở đâu, Ngài sẽ làm gì. Thì Chúa ơi, xin Ngài dùng câu chuyện này đụng chạm đến tấm lòng họ. Lạy Chúa, xin Ngài phán với chúng con qua câu chuyện của Joseph. Đối với những ai trong chúng con ở đây, cảm thấy rằng mình đang ở trong một chỗ rất tốt đẹp, tuyệt vời, xin Chúa giúp chúng con bày tỏ lòng biết ơn của chúng con ngay trong thời điểm này. Nhưng Ngài không chỉ ở với chúng con những lúc chúng con cảm thấy thế, Ngài ở với chúng con mọi lúc. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Câu chuyện về Joseph là một câu chuyện dài. Trên thực tế, có đến 13 đoạn Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký liên hệ đến Joseph. Câu chuyện về ông bắt đầu bằng một giấc mơ. Tuy nhiên, sau giấc mơ ấy, ông kinh nghiệm một chuỗi rất nhiều điều thất vọng xảy ra trong cuộc đời của mình. Điều này có thể giống với một vài người trong quý vị. Quý vị có thể cảm nhận rằng, tôi có một giấc mơ, và tôi nghĩ nó sẽ giống như từ điểm A đi đến điểm B. Giấc mơ của tôi sẽ thành hiện thực và mọi thứ sẽ tuyệt vời. Nhưng cuộc sống thì không như vậy. Tôi muốn hỏi điều này, bao nhiêu người trong quý vị từng nghe về loạt truyện thiếu nhi, hãy chọn hành trình của chính bạn. Có ai không? Có một số người. Loạt truyện thiếu nhi ấy rất được ưa thích khi tôi còn nhỏ. Thực tế là họ đã bán được 250 triệu quyển sách. Nghĩ thử xem, họ bán được 1/4 của 1 tỷ quyển sách đấy. Ý tưởng của quyển sách đó là khi câu chuyện bắt đầu, có một điểm xuất phát để độc giả bắt đầu, và quý vị sẽ theo dõi cốt truyện cho đến một chỗ mà ở đó quý vị phải đóng vai nhân vật trong câu chuyện và đưa ra quyết định. Nếu quý vị đưa ra quyết định này, thì cuối trang sẽ có dòng chữ lật sang trang 79 để đọc tiếp, xem chuyện gì xảy ra. Còn nếu quý vị đưa ra quyết định khác, thì sẽ có một dòng chữ lật sang trang 119 và quý vị sẽ đọc tiếp xem chuyện gì xảy ra nếu quý vị có một quyết định khác. Và khi câu chuyện được diễn ra, thì quý vị đang lựa chọn chính hành trình cho mình. Quý vị sẽ tự chọn ra cốt truyện cho mình. Loạt truyện này được rất nhiều trẻ em ưa thích. Tuy nhiên, loạt truyện như vậy thì không phổ biến với người lớn. Bởi vì không phải lúc nào người lớn cũng được lựa chọn chính hành trình của mình. Ý tưởng của loạt truyện này thật hấp dẫn, đó là chúng ta có thể chọn những hoàn cảnh cho chính mình. Nếu chúng ta có thể đưa ra những quyết định đúng đắn vào đúng thời điểm, thì chúng ta có thể tránh được những nỗi thất vọng len lỏi vào trong đời sống của người khác. Nếu như chúng ta có chiến lược, đủ sự khôn ngoan trong việc đưa ra quyết định, thì chúng ta có thể làm chủ cốt truyện cho đời sống của mình. Nhưng mà thực tế không giống như vậy. Rất nhiều khi, hành trình của quý vị đã được chọn sẵn. Quý vị không được chọn chính hành trình của mình. Điều này đưa tôi đến với ý thứ nhất, đó là tất cả chúng ta bắt đầu suy nghĩ rằng kịch bản câu chuyện cuộc đời của chúng ta sẽ được viết theo một cách nào đó, nhưng nó không bao giờ diễn tiến theo cách mà chúng ta nghĩ. Chúng ta thường suy nghĩ rằng cuộc đời của tôi sẽ trở nên như thế này, cuộc đời của tôi sẽ như thế kia, khi tôi 20, khi tôi 30, khi tôi 40, 50, 60, rằng nó sẽ như thế này, chúng ta có sẵn kịch bản ở trong đầu. Một kịch bản cho rằng câu chuyện sẽ được viết theo cách này hay cách khác, tuy nhiên nó không bao giờ được viết theo cách mà chúng ta đã nghĩ. Câu chuyện của chúng ta không phải do chúng ta biên soạn và cũng không bao giờ luôn luôn theo cách mà chúng ta đã chọn. Joseph được sinh ra là đứa con thứ 11 trong 12 người con trai của người cha có tên là Jacob. Joseph có một người mẹ ruột và ông cũng có thêm 3 người mẹ khác cùng sống chung dưới một mái nhà. Quý vị từng nghe câu nói này chưa? Mẹ mà không vui thì trong nhà chẳng có ai vui được. Trong mùa hè vừa rồi, khi tôi đi về phía Nam, thì tôi học được những câu kiểu như vậy. Quý vị hãy thử tưởng tượng xem, khi cả bốn bà mẹ đều không vui, cuộc sống dưới căn nhà đó sẽ thế nào? Nghe rất giống với một chương trình truyền hình thực tế đầy bi thương, phải không thưa quý vị? Sau nhiều năm thì người vợ yêu quý của Jacob là Rachel đã sanh ra Joseph. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 37 câu 3 cho chúng ta biết rằng vả Israel thương yêu Joseph hơn những con trai khác vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc. Tôi sẽ không đi sâu vào vấn đề này, nhưng có một lưu ý nhỏ về các bậc làm cha mẹ. Nếu quý vị là cha mẹ, thì việc cư xử cách thiên vị giữa các con không bao giờ là một ý hay, phải không? Nhưng thành thật mà nói thì quý vị luôn có một đứa mà quý vị thương hơn. Không, không có đâu. Thôi mà, đừng có dối lòng. Nhưng mà thể hiện điều đó ra thì chẳng hay chút nào, phải không? Jacob thể hiện bằng một hành động rất rõ ràng. Đây là cái áo tuyệt vời con mặc đi. Nó giống như việc quý vị có nhiều đứa con trong nhà và quý vị nói rằng mình thương thằng nhỏ nhất, Giáng sinh này mình sẽ mua iPad cho nó, còn mấy đứa khác thì mua đại cái gì cũng được. Điều đó sẽ dẫn đến những vấn đề thế nào đây? Làm như vậy chẳng ổn tí nào, điều đó chẳng có gì là hay ho cả. Tiếp theo trong Sáng Thế Ký đoạn 37 câu 4, Kinh Thánh cho biết, các anh thấy cha thương Joseph hơn bọn mình, bạn sanh lòng ganh ghét, chẳng có thể lấy lời tử tế nói cùng chàng được. Chúng ta có thể sớm nhận ra rằng, mình không thể tự chọn hành trình cho chính mình, không thể tự chọn gia đình cho mình. Có thể quý vị lớn lên trong gia đình đầy ắp tình yêu hoặc một gia đình đầy ắp sự ghen ghét. Hoặc có thể quý vị được sanh ra và lớn lên trong một gia đình mà chẳng ai có thể nói năng tử tế cùng nhau. Và khi sống trong một hoàn cảnh gia đình như vậy, Joseph cũng chẳng giúp ích được gì. Khi ông 17 tuổi, ông có một giấc mơ. Ông mơ thấy các người anh của mình sẽ quỳ trước mặt mình. Có một bài học ngắn gọn về gia đình ở đây. Nếu quý vị là người nhỏ nhất hoặc là em nhỏ nhất ở trong gia đình và quý vị mơ thấy tất cả các anh lớn của mình sẽ đến và quỳ dưới chân của mình, thì quý vị chỉ nên giữ riêng bí mật ấy cho mình. Bởi vì các anh đông hơn quý vị, kiểu như 11 chọi 1, thì quý vị nên giữ bí mật đó cho mình mà thôi. Cứ để nó yên ở đó và nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con cất giấu điều đó trong lòng con. Rõ ràng trong câu chuyện Kinh Thánh, giấc mơ này đến từ Đức Chúa Trời. Và chúng ta khó mà tưởng tượng nổi sự thất vọng của Joseph ra sao trong khoảng thời gian giữa giấc mơ và lúc mà nó được hoàn thành. Một ngày kia, Joseph được sai ra đồng. Điều thú vị ở đây, đó là những người anh của Joseph thì đang ở ngoài đồng làm việc dưới sức nóng của 3 ngày, còn Joseph thì không, bởi vì ông là đứa con cưng của cha mình, cho nên ông đi ra đó mặc chiếc áo dài nhiều màu đến chỗ của các anh làm việc để kiểm tra tình hình theo lời cha dặn bảo. Chuyện bắt đầu là khi một người anh thấy Joseph đang tới thì nói rằng, kìa, thằng nằm mộng đến kìa, bây giờ nào, chúng ta hãy giết nó đi. Nhưng mà có một người anh khác đã ngăn cản và nói rằng, đừng giết nó, đừng để máu của nó vấy vào tay của chúng ta, hãy quăng nó xuống một cái giếng khô, giống như là một cái bể chứa nước vậy, chúng ta hãy quăng nó ở đó. Ban đầu người anh này đang suy nghĩ cách để cứu Joseph, nhưng cuối cùng thì tất cả họ đồng ý bán Joseph làm nô lệ. Kế hoạch của người anh tử tế nhất của Joseph là quăng ông xuống hố và bán làm nô lệ. Đúng thế, một người anh em tử tế nhất của quý vị bán quý vị làm nô lệ, thì đó là điều tử tế nhất mà họ có thể làm cho quý vị. Chúng ta chắc chắn có thể nói rằng gia đình của Joseph là một gia đình đầy dẫy những nan đề. Ở tuổi 17, Joseph bị đưa sang một đất nước xa lạ. Những người anh che đậy tội lỗi của họ bằng cách nhúng áo dài của Joseph vào máu dê và đưa cho người cha xem để cho ông thấy rằng Joseph đã chết, bị bán làm nô lệ ở một đất nước xa lạ vào tuổi 17. Có gì tệ hơn không? Chắc chắn là có. Câu chuyện diễn ra tiếp tục như thế này. Trong lúc đó, đoàn thương buôn Madian là những người buôn bán nô lệ bán Joseph qua Ai Cập cho Potiphar, là quan thị vệ của Pharaoh, người đứng đầu vệ binh. Người đứng đầu vệ binh, điều đó có nghĩa là Potiphar chính là đao trưởng của Pharaoh. Khi Pharaoh muốn chặt đầu ai đó, hoặc muốn hành quyết một ai, thì Potiphar chính là người thực hiện công việc đó. Điều khiến cho tình trạng nô lệ trở nên tệ hại hơn, đó chính là người chủ mới của quý vị sẽ đi làm mỗi ngày với cái mũ trùm đầu màu đen to tướng và một thanh đao bén vác trên vai. Chúng ta có thể thấy rằng Joseph đi từ giấc mơ đến nỗi thất vọng. Và từ chỗ thất vọng ấy, ông là một tên nô lệ cho một ông chủ hành nghề đao phủ, là kẻ chuyên giết người khác. Kinh Thánh cho biết Joseph có tướng mạo tốt. Điều đó nghĩa là các cô gái sẽ chú ý đến anh ta. Hãy tưởng tượng điều này ở trong khung cảnh hiện đại, hồi đó Joseph giống như một tài tử điện ảnh vậy. Nếu quý ông không coi phim của diễn viên điện ảnh nam nổi tiếng, thì đừng lo, các cô trong phòng này đều có. Quý vị có thể hỏi họ trên đường về, hỏi bạn gái, hỏi vợ của quý vị, và rất có thể họ đều giả nai và làm lơ. Nhưng nhìn vào danh sách những phim họ xem, thì sẽ thấy diễn viên nam ấy. Vợ của Potiphar có lẽ là một tặng phẩm từ nhà vua. Hãy thử nghĩ đến thâm cung của Potiphar và phong tục hôn lễ của người Ai Cập thời đó. Bà ta để mắt đến Joseph, một tài tử điện ảnh thời đó, và nói rằng, hãy lại đây nằm cùng ta. Câu nói này là những gì chúng ta thấy trong lời Kinh Thánh đã ghi lại, bởi vì có lẽ dịch giả đã chọn một cách dịch nhẹ nhàng đối với lời nói của bà ta. Tuy nhiên, xét trong nguyên ngữ Hebrew, thì lời nói của bà ta rất thô lỗ và mang tính ép buộc. Và câu trả lời của Joseph đối với bà ta là thế này: thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Hãy chú ý. Chú ý cách trả lời của Joseph. Ông không nói rằng, được rồi, nhưng mà đừng nói chuyện này với ai cả, đây chỉ là bí mật của hai ta mà thôi. Đại khái là Joseph là một chàng trai trẻ đẹp ở độ tuổi 20, các hormone sinh dục đang phát triển rất là mạnh mẽ. Không hề, ông cũng không nói rằng, bà không biết ông chồng đao phủ của bà là người như thế nào sao? Không biết công việc hàng ngày của ông ta là gì ư? Joseph không nói vậy, nhưng nói rằng, thế nào tôi lại dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Sáng thế ký đoạn 39 câu 10 cho chúng ta thấy rằng, Thường ngày người dỗ dành mặc dầu thì Joseph chẳng khứng nghe lời dụ dỗ nằm cùng hay là ở cùng người chút nào. Kế đến, vợ của Potiphar vu oan Joseph cưỡng bức bà. Potiphar chọn cách tống Joseph vào ngục thay vì giết chết đi, bởi vì có lẽ ông chút ít hiểu vợ của mình. Chúng ta thấy xuyên suốt loạt bài câu chuyện, những quyết định tệ hại ở trong bài 1, bài 2 đã dẫn đến đủ thứ thất vọng ở trong đời sống. Nhưng mà không phải luôn luôn là như vậy. Rất nhiều lúc, quý vị đưa ra quyết định đúng đắn trong cuộc đời mình, nhưng mà quý vị vẫn phải đối diện với những điều đau buồn. Đó là điều đã xảy đến với Joseph. Ông không làm điều gì đáng để bị như vậy. Đó không phải là lỗi của Joseph, nhưng cuộc sống của ông là như vậy. Giờ đây ông ở trong tù 13 năm. Câu hỏi đặt ra như vậy: Đức Chúa Trời ở đâu giữa những thất vọng như vậy? Đức Chúa Trời ở đâu khi Ngài cho quý vị bắt đầu hành trình với giấc mơ, nhưng quý vị lại cảm thấy rằng ước mơ cuộc đời mình không bao giờ thành tựu được? Chúa ở đâu khi bạn bè của quý vị quay lưng lại với quý vị? Chúa ở đâu khi quý vị đối diện với thất bại? Chúa ở đâu khi quý vị có một đứa con, quý vị có ước vọng cho con của mình, quý vị nuôi dạy nó theo đường ngay thẳng, nhưng nó lại tẻ sang đường sai trật? Chúa ở đâu khi tình yêu lãng mạn của quý vị lại mang đến một kết thúc đau buồn? Chúa ở đâu khi quý vị ở trong ngục tối của chính mình? Chúng ta quay ngược thời gian lại một chút. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 39 câu 2, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Giê-hô-va phù hộ Joseph, đó là khi chàng làm nô lệ. Và sau đó khi Joseph ở trong tù, một lần nữa chúng ta cũng sẽ đọc thấy Đức Giê-hô-va phù hộ Joseph. Đức Giê-hô-va phù hộ Joseph. Đó là điều vô cùng tuyệt vời, bởi vì một lần nữa chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời không chỉ ở cùng chúng ta trong khu vườn Ê-đen, nhưng Ngài cũng bên cạnh chúng ta ngay trong ngục tối. Đức Chúa Trời bắt đầu câu chuyện của Ngài trong Sáng Thế Ký đoạn 1 rằng Ngài ở cùng chúng ta trong khu vườn, và điều đó rất dễ hiểu bởi vì khu vườn là nơi tuyệt đẹp, không có điều ác, không có đau khổ, không có ngục tối. Nhưng khi chúng ta rời khỏi khu vườn, thì Đức Chúa Trời cũng rời khỏi đó. Bởi vì Chúa đã ở với Joseph ngay trong nơi ngục tù. Chúa ở với ông trong sự nô lệ của ông, và chắc có lúc Joseph nghĩ rằng Chúa ơi, thật tuyệt vời bởi vì Ngài ở cùng con, nhưng Ngài có thể cho con chọn nơi mà chúng ta sẽ cùng đi với nhau không? Ngài có thể cho con được lựa chọn một chút được không? Chúa ở bên Joseph. Tuy nhiên chúng ta cũng nhìn thấy rằng giữa những sự thất vọng đó, Joseph đã từ bỏ tất cả để được ở cùng với Chúa. Ý tôi muốn nói rằng chúng ta thường phản ứng với sự thất vọng của mình bằng cách bào chữa cho sự không vâng lời. Nhưng mà Joseph cho chúng ta thấy một gương mẫu hoàn toàn khác.
Các bạn trẻ thân mến, các bạn đang thỏa lòng hay không vừa ý về hoàn cảnh hiện tại trong cuộc sống mình? Dù là hiện tại hay tương lai, chúng ta vẫn không thể chọn lựa hoàn cảnh gia đình hay hành trình cuộc sống mình. Mọi việc đều vượt quá tầm tay của chúng ta, vì chúng ta chỉ là vật thọ tạo giới hạn, đang sống trong thế giới không phải do chúng ta tạo ra. Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên cuộc đời chúng ta, và Ngài có chương trình cho mỗi người theo ý định tốt lành của Ngài. Phần chúng ta hãy sống thuận phục Chúa, đừng từ bỏ hy vọng nơi Ngài, dù chúng ta đang đối diện với bất kỳ hoàn cảnh nào. Khi chúng ta vâng lời Chúa, Ngài sẽ cho chúng ta kinh nghiệm được sự hiện diện của Ngài trong đời sống và luôn cả trong những hoàn cảnh không như ý mình. Xin Chúa yêu thương dẫn dắt để tôi và các bạn từng ngày lại càng kinh nghiệm ý muốn tốt lành của Ngài trong đời sống chúng ta. Amen.
Tình yêu thương Chúa không phai tàn, hỡi Chúa hãy xót thương con. Xin Cha luôn thứ tha muôn tội, lòng hoan nhân Chúa ôi cao vời, thế giới được giữa nước. Cứu Chúa, Ngài làm đời núi đôi rời, Chúa đang quyền năng cứu nhân loại, quyền năng Chúa cứu thế nhân. Một năm sau, Cha luôn luôn cứu vớt người, đắng thắng sự chết đến muôn đời, phục sinh vinh hiển Giê-xu. Ngày đem con đến nơi an bình, mang đi hết ba chán trường, làm mới con luôn hằng ngày. Hồi đi theo Chúa đến suốt đời, con luôn tin quyết trong tâm hồn, xin luôn vâng theo Chúa. Chúa đấng quyền năng cứu nhân loại, quyền năng Chúa cứu thế nhân. Một năm sau, Cha luôn luôn cứu vớt người, đắng thắng sự chết đến muôn đời, phục sinh vinh hiển Giê-xu. Chúa đang quyền năng cứu nhân loại, quyền năng Chúa cứu thế nhân. Một năm sau, Cha luôn luôn cứu vớt người, đắng thắng sự chết đến muôn đời, phục sinh vinh hiển Giê-xu.
Hiển vinh Chúa khắp trên trần thế hôm nay, nguyện ngày ca ta xưng Chúa đấng song lại dân. Chúa khắp trên trần thế hôm nay, nguyện ngày ca ta xưng Chúa đấng song lại rất hiển vinh.
Cứu Chúa, Ngài làm đôi núi đôi rời, Chúa đấng quyền năng cứu nhân loại, quyền năng Chúa cứu thế nhân. Một năm sau, Cha luôn luôn cứu vớt người, đắng thắng sự chết đến muôn đời, phục sinh vinh hiển Giê-xu.